Trong điều giác ngộ thứ hai, chúng tôi từng giảng qua nhiều lòng dục là khổ. Nói lòng dục chính là căn bản của sinh tử, rồi chỉ ra phương pháp để đối trị nhiều lòng dục là ít muốn vô vi. Này, trong bài giảng này sẽ thuyết minh tội lỗi, tai họa của năm dục, lại đưa ra phương pháp trì giới, sống đời phạm hạnh là phương thuốc đối trị tham dục. Ở đây, chúng tôi sẽ thuyết minh giới học trong Phật Pháp, tức đề tài, trì giới là căn bản để tiết chế dục vọng. Người đời không có trí tuệ, cho rằng tham đắm năm dục là vui, nhưng Bồ Tát giác ngộ thấy tham đắm năm dục sẽ gây ra các tội lỗi, cho đến chịu tai họa trong sinh tử luân hồi. Năm dục theo thế gian là tài sắc danh thực thùy. Tài là tiền bạc của cải, sắc là tình yêu nam nữ, danh là địa vị danh tiếng, thực là ăn uống vị ngon, thùy là giải đãi hôn trầm. Năm dục theo Phật Pháp là sắc thanh hương vị xúc. Sắc là hình sắc xinh đẹp, thanh là âm thanh êm tai, hương là hương thơm nồng nàn, vị ngon vừa miệng, xúc là xúc chạm ưng ý. Cuộc đời không thể hoàn toàn phủ nhận là không có thú vui của năm dục, vì theo kinh nghiệm cảm quan của căn thức con người thì năm dục quả có thể dẫn đến hỷ lạc tạm thời, không triệt để. Người ta vì nó mà không tự chủ, bị mê hoặc, suốt ngày làm nô lệ cho năm dục, tham cầu, vọng tưởng, khiến cuộc sống không lúc nào được tự tại an lạc. Tiền là tiền bạc của cải. Nó vốn để người ta sử dụng, nhưng có tiền bạc của cải chưa chắc đã hạnh phúc. Người ta vì tiền mà chết rất nhiều. 2-3 năm trước đây, báo chí đăng tin uông chấn vì mưu đoạt tiền bạc mà phanh thây người bạn thân hơn 20 năm của mình là Trương Sương Miên, làm ở ngân hàng Đài Loan. Tình bạn thân mà tàn ác như vậy không phải đều do tham tiền bạc mà gây ra sao? Sắc là tình yêu trai gái. Trong hoàn cảnh thuần phong mỹ tục suy đồi hiện nay, tình ái có ma lực rất lớn. Chúng ta thấy nhan nhãn, nghe đầy tai những vụ án tạt axit, giết tình địch xảy ra hàng ngày trong xã hội. Ngày nay, trai gái yêu đương xen lẫn với thù hận, vì thù hận mà dẫn đến kết cuộc bi thảm, như tầm nhã tơ tự trói buộc lấy mình. Danh là địa vị danh tiếng. Cổ ngữ bảo, thời Tam Đại về trước, người ta sợ rằng mình hiếu danh. Thời Tam Đại về sau, người ta chỉ lo mình không hiếu danh. Chú thích: Tam Đại tức 3 triều đại Hạ, Thương, Chu, đời thượng cổ trong lịch sử Trung Quốc. Trước 3 triều đại này là chế độ nhường ngôi cho người hiền đức, như vua Nghiêu nhường ngôi cho vua Thuấn, vua Thuấn nhường ngôi cho vua Vũ. Lại nữa, Hứa Do vào thời vua Nghiêu được nhường ngôi mà từ chối, được mời làm quan lại ra sông rửa tay vì sợ danh lợi làm dơ tay mình. Đến thời vua Vũ, kiến lập triều đại phong kiến đầu tiên của lịch sử Trung Quốc là nhà Hạ. Từ 3 đời Hạ, Thương, Chu trở đi, bắt đầu có chế độ cha truyền con nối, tranh giành quyền lợi địa vị không còn được như xưa nữa. Cho nên nói, thời Tam Đại về trước, người ta sợ rằng mình hiếu danh. Thời Tam Đại về sau, người ta chỉ sợ mình không hiếu danh, là nói người từ đời Hạ, Thương, Chu trở về sau đều tranh giành đoạt lợi. Có mấy ai được như vua Nghiêu, vua Thuấn hay hiền sĩ Hứa Do lúc trước 3 triều đại đâu. Yêu thích thanh danh vốn là điều rất tốt. nhưng mỗi khi cạnh tranh tuyển cử, người ta vì tranh danh mà không ngại gì công khích lẫn nhau, đưa nhau ra tòa. Thật đúng là cây càng to thì gió càng lớn, danh càng cao ghét nhau càng nhiều. Hay leo lên càng cao ngã xuống càng đau. Viên Thế Khải không phải vì quá trọng danh vị mà bị đời sau phỉ nhổ hay sao? Thực là ăn uống vị ngon, người ta không ăn không thể sống. Nhưng ăn quá đáng gây ra các bệnh đường ruột, bao tử là tự làm khổ mình. Thậm chí có nhiều người vì tham ăn mà trúng độc. Có người nói chiến tranh trên thế giới đều do vấn đề bánh mì. Như vậy có thể thấy tham dục về ăn có tai hại lớn đến giường nào. Người ta suốt ngày xuôi ngược đông tây tìm cầu suy tính, đều không phải vì miếng ăn cả hay sao? Thùy là giải đãi hôn trầm. Ngủ nghỉ vừa phải là điều cần thiết. Tham ngủ quá đáng, giải đãi hôn trầm lại là việc không nên. Đời người nếu sống được 90 năm, mỗi ngày ngủ 8 giờ thì đã có 30 năm trôi qua trong ngủ nghỉ. Vì thế, tham ngủ có hại đến đạo nghiệp. Có biết bao nhiêu việc có ý nghĩa cần làm? Lẽ nào vì ngủ nghỉ mà làm lỡ mất hay sao? Không luận tài sắc danh thực thùy hay sắc thanh hương vị xúc, dục dùng không nhất định là tội ác. Chúng ta sống với năm dục thích đáng là điều không có gì đáng trách. Trong kinh nói, nam nữ, ẩm thực, danh dự không phải thực sự là dục. Nó chỉ là pháp chướng đạo mà thôi. Nhưng nếu phóng túng lòng dục, sẽ do nơi lòng dục về nam nữ vân vân gây tạo ra các tội ác tày trời. Cổ đức bảo, tài sắc danh thực thùy, năm gốc rễ địa ngục. Người phóng túng lòng dục nên suy xét kỹ lời nói này. Sống trong đời dũng không thể xa lìa được tài sắc danh thực thùy. Vì sao trong kinh lại nói rằng năm dục là tai họa? Tham cầu năm dục đưa đến gây tạo tội lỗi, rước lấy tai họa là điều thường xuyên xảy ra. Nói tóm lại, những tội lỗi tai họa của năm dục là: 1. Tăng thêm đấu tranh. 2. Làm khổ não người. 3. Gây ra họa hại. 4. Không có chân thật. 5. Không được trường cửu. Năm dục đối với người như mật ngọt dính trên lưỡi dao, không đủ cho một bữa ăn ngon. Nhưng trẻ con vì không biết sự tai hại của nó nên đưa lưỡi ra liếm, phải chịu tai họa đứt lưỡi. Ngũ dục gây cho người tai họa to lớn như vậy, cho nên tuy là người thế tục nhưng không nhiễm dục lạc. Người Phật tử tại gia sống trong dòng thế tục mà đoạn trừ ngũ dục là việc khó thể làm được. Nhưng chỉ cần không bị dục lạc của thế gian ô nhiễm là được. Cư sĩ Duy Ma Cật trong thành Tỳ Gia Ly là một vị trưởng giả giàu có. Đó gọi là tuy sống ở nhà không vướng ba cõi, hiện có vợ con, thường tu phạm hạnh. Hay hiện việc phàm phu không rời đạo pháp. Hay chỉ có trừ bệnh mà không trừ pháp. Ở đời cần phải hăng hái xây dựng, mở ra một cảnh giới an lạc cho cuộc sống. Cảnh giới an lạc này ở ngay trong nhân quần xã hội. Chúng ta chỉ cần không bị năm dục làm mê hoặc trói buộc, thì dù sống trong cuộc đời ngũ dục cũng không ngại gì. Như trưởng giả Tịnh Danh, đối với nhân sinh và xã hội hiện thực vẫn vô cùng lạc quan. Ông ấy là điển hình của hàng tại gia học Phật. Sống trong cuộc đời ngũ dục mà muốn không bị ngũ dục làm ô nhiễm, đây là điều dùng không dễ dàng. Nhưng người tu học Bồ Tát Đạo không thể bị ngũ dục làm ô nhiễm. Chỉ cần chúng ta đem pháp lạc thay thế dục lạc, lấy việc tu tập để đối trị tham dục, thì cuộc sống tự nhiên sẽ tự tại an lạc. Lấy việc tu tập để đối trị ngũ dục có hai cách. Một là của đệ tử xuất gia, hai là của đệ tử tại gia. Phật tử tại gia muốn không bị chìm đắm trong ngũ dục, ít nhất phải giữ gìn năm giới. Một, không sát hại bừa bãi, phải có lòng nhân từ. Hai, không lấy của phi pháp, phải tôn trọng đạo nghĩa. Ba, không tà dâm, phải giữ gìn lễ giáo. Bốn, không vọng ngữ, phải chân thật, thành tín. Năm, không uống rượu, phải bình tĩnh, sáng suốt. Năm giới này là căn bản làm người. Đại sư Thái Hư nói, nhân cách thành tựu thì Phật thành tựu. Làm người, nếu làm tốt đẹp, thì việc tu học theo Phật Pháp tự nhiên cũng thành tựu. Làm người tốt đẹp thật ra cũng không phải là việc dễ dàng gì. Socrates ban ngày cầm đuốc đi ngoài đường, ai hỏi ông làm gì, ông đều trả lời: tôi muốn tìm xem có ai là người trên đời này không. Người gìn giữ năm giới trên đời này rất ít, mà kẻ giữ được trọn vẹn lại càng ít hơn. Vừa nói đến trì giới, người mới vào đạo rất là e sợ. Họ cho rằng giới luật là sự ràng buộc. Điều này nên làm, điều kia không nên làm. Thật ra, giới là phòng ngừa điều phi pháp, cấm ngăn việc xấu ác. Phòng phi chỉ ác. Giới chẳng những không phải là ràng buộc, mà còn mang nội dung tự do một cách tuyệt đối. Nói tự do là nói đến nguyên tắc không làm trở ngại, xâm phạm người khác. Giới luật là gìn giữ thân tâm chúng ta, không để xâm phạm vào người khác. Như sát sinh là xâm phạm đến tự do sinh mạng của người, trộm cướp là xâm phạm đến sự an toàn tài vật của người, tà dâm là xâm phạm làm hại đến sự hòa hợp hạnh phúc của người, nói giọng là xâm phạm làm hại đến niềm tin của người khác, uống rượu là xâm phạm làm hại đến mình và người. Giả như chúng ta đến nhà giam để điều tra tội của các phạm nhân thì hầu hết đều vì vi phạm năm giới. Tội giết người là tội phạm giới sát sinh, tội trộm cướp, lừa gạt, chiếm dụng, tham ô là tội phạm giới trộm cướp. Tội phá hoại gia can, vi phạm thuần phong mỹ tục, vợ bé, cưỡng hiếp, vân vân là phạm giới tà dâm. Tội lừa đảo, dụ dỗ, bói toán gạt người, vu khống, làm hại danh dự, tung tin đồn thất thiệt, vân vân là phạm giới nói giọng. Tội buôn bán thuốc phiện, hút chích ma túy, say rượu quậy phá, đánh nhau, vân vân là phạm giới rượu. Phàm làm người, ai cũng phải giữ giới. Năm dục như nước lũ, rất dễ gây nên tai họa. Nếu có đê trì giới ngăn chặn, biển tham dục sẽ không gây ra tai họa. Trong kinh nói, thường nghĩ đến ba y, bình bát và pháp khí, chỉ mong được xuất gia giữ đạo lương trong sạch. Đây là nói, người cư sĩ tại gia, thân tuy không xuất gia, mà tâm thường hâm mộ, nếp sống thanh tịnh, giới ba y, bình bát và giới luật của người tu sĩ xuất gia. Nếu ai làm được như vậy, sẽ xa lìa mọi trói buộc, giữ gìn nhân cách mình được trong sạch, thanh cao. Ba y, bình bát, pháp khí đều là những vật của người xuất gia. Ba y là chỉ ca sa, chia làm ba loại. Một, tăng già lê, tức đại y. Hai, uất đa la tăng, tức y thất. Ba, an đà hội, tức y ngũ. Bình bát là đồ đựng thức ăn khất thực, tiếng Phạn là bát đa la. Trung Hoa dịch là ứng lượng khí. vì nó có hình thể, màu sắc và thể lượng tương ứng. Pháp khí là những vật dụng giúp cho việc tu hành như pháp cổ, pháp loa, pháp đăng, pháp tràng, cho đến chuông, mõ, khánh, vân vân. Không luận là ba y, bình bát hay pháp khí đều là đại biểu cho tăng đoàn thanh tịnh, tượng trưng cho nhân cách của người tu hành. Hoàng đế Thuận Trị có bài thơ rằng: cơm chùa thiên hạ có thiếu chi, bình bát tùy duyên khắp chốn đi, vàng ngọc thế gian đâu phải quý, đắp được ca sa mới diệu kỳ. Đây là bốn câu đầu trong bài kệ khen ngợi tăng của vua Thạnh Trị đời Thanh Trung Quốc. Hoàng đế Thuận Trị khen ngợi bình bát ca sa cũng chính là khen ngợi tăng đoàn xuất gia. Người ta phần nhiều có tâm lý quên ân phụ nghĩa, thích ghi nhớ cừu hận mà không chịu nghĩ đến ân tình. Trong xã hội cần giúp người mà chỉ một lần không làm vừa ý họ là bị hiềm giận. Nên kinh này dạy người đệ tử tại gia học Phật phải thường nghĩ nhớ đến ba y, bình bát, pháp khí, không nên nhớ đến lầm lỗi của người. Phật tử tại gia như trưởng giả Duy Ma Cật, phu nhân Thắng Mang đều là Bồ Tát tại gia. Văn Thù, Phổ Hiền đều hiện tướng Bồ Tát tại gia để giáo hóa chúng sinh. Chỉ có Địa Tạng Bồ Tát là hiện tướng xuất gia. Bồ Tát không có phân biệt trên hình tướng là xuất gia hay tại gia, mà chỉ dựa vào sự phát tâm tu hành để đánh giá phẩm vị cao hay thấp. Hơn nữa, nói về xuất gia cũng có bốn hạng khác nhau. 1. Thân tâm đều xuất gia. Đây là chỉ các vị tỳ kheo không tham luyến các cảnh dục. 2. Thân tại gia mà tâm xuất gia. Đây là chỉ hàng cư sĩ tuy thọ dụng ngũ dục mà tâm không đắm nhiễm. 3. Thân xuất gia, tâm không xuất gia. Đây là hạng tu sĩ đầu tròn áo vuông mà tâm vẫn luyến ái thế tục. 4. Thân tâm đều không xuất gia. Đây là chỉ người thế tục thọ dụng năm dục, chìm đắm trong ái nhiễm. Đứng trên phương diện nào xét cũng vậy. Người học đạo không luận xuất gia hay tại gia đều như nhau không khác. Phật tử tại gia tuy thân không mặc ca sa, nhưng chỉ cần chí mong được xuất gia, tức tâm xuất gia là tốt rồi. Vua Đường Thái Tông là Lý Thế Dân nói, xuất gia là việc của bậc đại trượng phu, không phải là kẻ làm tướng văn, tướng võ có thể đảm đương nổi. Nếu không thể là một vị tỳ kheo xuất gia có khả năng hoằng pháp lợi sinh, thì tốt hơn nên làm vị cư sĩ tại gia hộ trì chánh pháp. Trong hàng ngũ Phật giáo ngày nay, phần nhiều người xuất gia không ra xuất gia, người tại gia không ra tại gia, thật khiến cho chúng ta vô cùng xót xa. Người xuất gia thì ham phú quý vinh hoa trong xã hội, sống chỉ mong cầu vật chất, bị thế tục quá. Người tại gia lại thích can thiệp vào việc của tăng đoàn, quản lý chùa chiền. Đây đều là hiện tượng không tốt đẹp. Hy vọng rằng sau này, hàng Bồ Tát tại gia ủng hộ Phật Pháp, hộ trì tam bảo, chú trọng về việc từ thiện trong xã hội, không nên vì quyền lợi quản lý tài sản trong các tự viện mà tranh giành với hàng tỳ kheo. Cũng hy vọng sau này, người xuất gia trụ trì Phật Pháp, trụ trì tam bảo, phải có một nền tảng đức hạnh, học vấn vững chắc, để lãnh đạo Phật tử tại gia trong sự nghiệp giáo dục, văn hóa, từ thiện. Được như vậy, Phật giáo may mắn lắm thay. Chúng sinh may mắn lắm thay. Kinh này chỉ ra người tại gia cần phải chí mong được xuất gia, giữ đạo luôn trong sạch. Người xuất gia phải hạnh thanh tịnh cao xa, từ bi với tất cả. Hạnh thanh tịnh tức là phạm hạnh. Phạm có nghĩa là thanh tịnh, hạnh là hành vi cách sống. Cách sống xa lìa lỗi lầm, dục lạc, đó là phạm hạnh. Từ là đem đến cho chúng sinh niềm vui. Bi là làm vơi hết khổ đau của chúng sinh. Thương yêu giáo hóa, đó là từ bi. Đệ tử xuất gia phải thực hành hạnh thanh tịnh đến chỗ cao xa. Dùng lòng từ bi vô ngã để đối đãi với tất cả chúng sinh. Đem ân huệ ra, chan rãi khắp cuộc đời. Dịch thơ. Điều thứ bảy, nhớ ghi giác biết. Ngũ dục là muôn kiếp họa tai. Thân tuy ở tục qua ngày, tâm không đắm nhiễm, trần ai thoái đời. Thường nhớ nghĩ ba y bình bát, tiêu biểu cho Bồ Tát xuất gia. Chỉ mong sớm được xa nhà, sống đời giải thoát, an hòa thanh cao. Lập nguyện lớn, cầu vô thượng đạo, hạnh kiên trì hoài bảo độ sanh. Dù bao chướng ngại tu hành, vẫn không lay chuyển hạnh lành từ bi.
Biểu đồ 8, tóm tắt nội dung điều giác ngộ thứ 7. Điều giác ngộ thứ 7 đối với phàm phu và Bồ Tát. Trong đó, phàm phu thì tham ngũ dục, gồm tham tài, sắc, danh, thực, thùy, dẫn đến tai họa, đó là thêm đấu tranh, thiêu đốt người, làm hại người, không chân thật, không lâu dài. Đối với bậc Bồ Tát, gồm có Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia. Bồ Tát tại gia thì thường nhớ ba y, bình bát pháp khí, giữ đạo trong sạch, dẫn đến chí nguyện xuất gia. Đối với Bồ Tát xuất gia thì phạm hạnh cao xa, từ bi tất cả, do đó thân tâm xuất gia.
Tám điều giác ngộ của Bồ Tát mà kinh này nói. Điều thứ nhất là thế gian quan của Phật giáo. Hai đến điều thứ bảy là nói nhân sinh quan của Phật giáo. Điều giác ngộ cuối cùng này là tông yếu của kinh. Thuyết minh, đại thừa tâm là căn bản phổ độ chúng sinh. Chúng ta đọc kinh này từ đầu đến cuối đều nói về thế gian là vô thường, khổ không, vô ngã, bất tịnh. Cho đến ngũ dục là tai họa, đa cầu là tội lỗi, phải lìa sinh tử, phải ra ba cõi, thì dường như thuộc về tư tưởng tiểu thừa. Nhưng tông chỉ chính yếu của kinh này là muốn người học Phật phát tâm đại từ bi, độ khắp chúng sinh, thay chúng sinh đảm đương khổ nạn. Đây hoàn toàn là tư tưởng đại thừa nhập thế. Tu học tiểu thừa chỉ cầu giải thoát cho riêng mình, còn đối với việc cứu độ chúng sinh thì không có một chút nhiệt tình. Cuộc sống độc thiện kỳ thân này mang nặng màu sắc chủ nghĩa cá nhân. Nhưng hành giả đại thừa chẳng những cầu giải thoát cho riêng mình mà còn mang bia nguyện cứu đời giúp người, làm những việc lợi lạc cho hữu tình trong xã hội. Đây chính là ý chỉ và tâm yếu của kinh này. Đức Phật thuyết pháp trong rất nhiều kinh điển đều lấy hàng tỳ kheo làm đối tượng. Nhưng kinh Bát Đại Nhân Giác này lại thiên về Phật tử tại gia, nhằm hướng dẫn hàng cư sĩ học Phật phải cải thiện cuộc sống như thế nào, nhận thức thế gian như thế nào, cho đến phổ độ chúng sinh như thế nào. Lời văn của kinh này tuy ngắn gọn mà thật có thể đại biểu cho tư tưởng tiểu thừa, đại thừa trong Phật giáo. Theo kinh này, hành giả muốn tu học Bồ Tát Đạo, bước đầu tiên phải tu pháp môn tiểu thừa. Cho nên, hành giả trước hết phải đối với danh lợi giả dối trong thế gian triệt để buông bỏ, rèn luyện thân tâm, tích cực chuẩn bị đạo lực đến mức không còn bị thế gian ô nhiễm, rồi sau mới tùy nghi bước vào cuộc đời cứu giúp chúng sinh. Đây mới gọi là Bồ Tát chân chính. không luận là hành giả tiểu thừa thiên về thoát ly thế gian hay hành giả đại thừa thiên về phổ độ chúng sinh, cả hai đều có cái nhìn chung là sinh tử thiêu đốt, khổ não vô biên. Chúng sinh trong vòng luân hồi gây tạo biết bao tội lỗi, thân phạm sát sinh, trộm cướp, tà dâm, tâm đầy tham lam, sân hận, si mê. Những nghiệp tội vô lượng vô biên đó như ngọn lửa trong kiếp hỏa đốt cháy thế gian, thiêu đốt thân tâm, khiến chúng sinh phải chịu biết bao khổ não. Nói đến khổ não vô lượng, trong kinh cũng tùy lúc nói có hai khổ, ba khổ, tám khổ, vân vân. Tóm lại, ta bà là thế giới khổ đau. Văn trước chúng tôi đã từng nói qua, thân có các khổ về già, bệnh, chết, tâm có các khổ về tham, sân, si, gia đình có các khổ về ân ái, biệt ly, quyến thuộc có các khổ về không được hòa hợp, xã hội có các khổ về cầu muốn không được, oán thù gặp nhau, quốc gia có các khổ về chiến tranh, giặc giả, thiên nhiên có các khổ về lũ lụt, động đất, dông bão. Khổ chi phối thế gian, bức bách chúng sinh. Mục đích của chúng ta học Phật là giải thoát đau khổ. Nhân sinh là khổ. Nhưng chúng ta cần phải hỏi, khổ từ đâu ra? Khổ từ đa dục mà ra. Đa dục từ chỗ nào có? Đa dục từ chấp ngã có. Vì sao chấp ngã gây ra khổ? Vì sự tương quan giữa ngã chấp và pháp chấp không được điều hòa. Có cái khổ do mình và vật mà có, đó là do mình mong cầu vật chất mà không thỏa mãn. Có cái khổ do mình và người mà có, đó là do quan hệ đụng chạm giữa ta và người. Có cái khổ do mình và thân tâm mà có, đó là già, bệnh, phiền não, vốn đi theo, cùng có mặt với sinh. Có cái khổ do mình và dục vọng cộng với nhận thức mà có, đó là do nội tâm chúng ta nhận thức sai lầm thế gian mà ra. Chúng ta bị khổ não bao vây, không luận là ai, cũng đều có nguyện vọng chung là giải thoát đau khổ. Cho nên phát tâm đại thừa, độ tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ ách. Nói đến độ tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ ách, có chia ra hai cách khác nhau. Một là trước cứu độ mình rồi sau cứu độ người. Hai là trước cứu độ người, còn mình chưa được độ vẫn không cần gấp lắm. Trước cứu độ mình rồi sau mới độ người là bảo mình nếu chưa được độ, làm sao có thể độ được người? Biển khổ mênh mông, chúng sinh chìm đắm. Mình nếu không biết bơi thì làm sao cứu vớt họ được? Vì vậy, muốn phổ độ tất cả chúng sinh, trước hết mình phải liễu thoát sinh tử, không còn ưu bi khổ não. Còn nói trước độ người mà mình chưa được độ, đây mới là Bồ Tát phát tâm. Học Bồ Tát là ngay nơi chúng sinh mà học. Bồ Tát lìa chúng sinh ra cũng không gọi là Bồ Tát. Lúc cứu độ chúng sinh viên mãn cũng là lúc Bồ Tát đạo của mình viên mãn. Không luận là nói cách nào, đã phát tâm đại thừa học đạo, nguyện độ khắp tất cả chúng sinh, thì việc trọng yếu hơn hết là hoằng pháp lợi sinh. Đối với Bồ Tát, hoằng pháp là bổn phận tất nhiên, lợi sinh là hoài bão xưa nay, không một chút chần chờ do dự. Đây chính là thái độ Bồ Tát Đại Thừa đối với cuộc đời. Nói phát tâm Đại Thừa, vậy thế nào là tâm Đại Thừa? Phật giáo chia ra Đại Thừa và Tiểu Thừa. Đại Thừa là chỉ Bồ Tát, Tiểu Thừa là chỉ Thanh Văn, Duyên Giác, mà trong Kinh Pháp Hoa dùng xe dê, xe nai và xe trâu trắng lớn để tỉ dụ. Thanh Văn chỉ có thể tự độ, không thể độ người, như xe dê không thể chở đồ. Duyên Giác có thể độ mình và thân thuộc, như xe nai chở được một ít đồ. Bồ Tát tự độ lại có thể phổ độ chúng sinh, như xe trâu trắng lớn có thể chở mọi thứ hàng hóa. Phát tâm Đại Thừa nói ở đây cũng chính là tâm Bồ Tát độ khắp tất cả chúng sinh. Tâm Đại Thừa bao hàm tâm Bồ Đề, tâm Đại Bi và tâm Phương Tiện. Tâm Bồ Đề là hạt giống, nhân. Tâm Đại Bi là gốc rễ, bản. Tâm Phương Tiện là hoa trái, cứu cánh. Một hành giả Bồ Tát phát tâm nhất định phải có đủ ba tâm nói trên mới gọi là phát tâm Đại Thừa. Phát tâm Bồ Đề là phát tâm trên cầu Phật Đạo. Nói Phật Đạo là phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp mới đạt được. Không phát tâm vô thượng Bồ Đề, làm sao qua được sự khảo nghiệm lâu xa như vậy? Kinh nói, trong đời có một người phát tâm Bồ Đề là có thêm một hạt giống thành Phật. Học Phật không phát tâm Bồ Đề, như thửa ruộng không gieo giống, thì làm sao có ngày gặt hái? Tâm Bồ Đề chính là tâm thệ nguyện. Có tâm thệ nguyện mới có thể thành tựu. Phát tâm Bồ Đề là phát bốn lời thệ nguyện rộng lớn, tứ hoằng thệ nguyện. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đây chính là tâm Bồ Đề của Đại Thừa. Phát tâm Đại Bi là phát tâm dưới độ chúng sinh. Bồ Tát dưới độ chúng sinh phải phát tâm đại từ vô duyên, đại bi đồng thể, xem khổ bình, xem niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình, độ chúng sinh mà không mong cầu báo đáp, thấy việc phục vụ chúng sinh là lẽ đương nhiên. Nguyện thay chúng sinh chịu vô lượng khổ mà kinh này nói, chính là tâm đại bi của Đại Thừa. Phát tâm Phương Tiện là phát tâm thực hành bốn pháp nhiếp hóa, tứ nhiếp pháp. Chúng sinh căn tánh bất đồng, muốn giải cứu đau khổ cho chúng sinh cần phải có nhiều phương tiện khéo léo. Đức Phật từng quan sát căn tánh chúng sinh mà tùy duyên thuyết pháp, nói ra 48.000 pháp môn. Đây chính là Đức Phật có phương tiện độ sinh. Bồ Tát thực hành bốn cách nhiếp hóa, tứ nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, để khiến các chúng sinh được đại an lạc. Đây chính là tâm Phương Tiện. Bao gồm cả ba tâm, tâm Bồ Đề, tâm Đại Bi, tâm Phương Tiện, đó chính là tâm Đại Thừa. Phát tâm Đại Thừa cứu độ chúng sinh, cần phải làm được chuyện khó làm, nhẫn được việc khó nhẫn. Nếu không, tâm Đại Thừa không dễ gì phát khởi. Thuở quá khứ, Xá Lợi Phất khi còn ở nhân địa tu tập chuyển từ Tiểu Thừa lên Đại Thừa, sắp chứng vào bậc Thất Địa Bồ Tát Bất Thoái, thì có vị trời muốn đến thử tâm Đại Thừa của Ngài. Vị trời ấy hóa là một người con hiếu đang ngồi than khóc bên đường. Xá Lợi Phất đi ngang trông thấy hỏi, xin hỏi sao lại ngồi ở đây mà khóc? Có chuyện gì xảy ra vậy? Không liên can gì đến Ngài, xin để cho tôi yên. Hãy nói cho tôi biết, tôi là đệ tử Phật thương yêu giúp đỡ mọi người. Ông có điều gì khó khăn, xin nói ra tôi sẽ giúp. Việc của tôi sợ Ngài không giúp được. Ông hãy nói cho tôi nghe xem. Xá Lợi Phất dục. Lúc đó vị ấy mới than thở. Mẹ tôi chẳng may bị mắc chứng bệnh nan y. Thầy thuốc bảo phải dùng mắt người sống hòa với thuốc uống mới hết. Nhưng người này phải là bậc thánh tu hành. Ngài nghĩ xem, mắt người sống lại còn phải là mắt của bậc thánh tu hành thì kiếm đâu ra? Nghĩ đến mẹ tôi không còn cách nào cứu được, nhất định phải chết, nên tôi đau lòng than khóc. Nghe xong, Xá Lợi Phất mỉm cười, từ hòa nói với người ấy. Được rồi, ông cứ an tâm, tôi sẽ giúp cho. Thật ư? Không sai chút nào. Nói cho ông biết, tôi là người đã chứng quả, đã phát tâm đại thừa, đem những vật ngoài thân ra thí cho chúng sinh. Nay có cơ hội đem vật trong thân ra cho chúng sinh, xin ông hãy móc mắt tôi. Nói xong, Xá Lợi Phất điềm nhiên đứng cho người kia móc mắt, xong người đó xua tay bảo, làm như vậy không được, tôi không dám móc mắt ngài, vì đây là việc làm phạm pháp. Nếu ông hoan hỷ cứu mạng mẹ tôi, xin hãy tự móc mắt lấy. Xá Lợi Phất nghe nói có lý, liền tự tay móc mắt bên trái ra, ráng chịu đựng cơn đau nói với người ấy. Ông hãy cầm lấy, cầu nguyện mẹ ông sớm bình phục. Nhưng người kia cũng lại xua tay nói, thầy thuốc bảo phải con mắt bên phải mới được, con mắt bên trái của ngài tôi đâu có cần. Xá Lợi Phất nghe xong giật mình thất sắc, nghĩ bụng, thật là không may, con mắt bên trái đã móc ra rồi, còn lại con bên phải để nhìn, nay biết làm sao. Ông tự trách mình sao vô ý, không hỏi trước cần con bên nào. Kế đó Xá Lợi Phất lại nghĩ, các bậc thánh xưa tu học Bồ Tát Đạo, phát tâm đại thừa, trải qua nhiều đời nhiều kiếp, xả bỏ đầu mắt tủy não bố thí cho chúng sinh. Ta nay sao lại không làm được? Cứu người phải tới nơi tới chốn. Con mắt bên trái không dùng được, thì cho con mắt bên phải. Suy nghĩ như vậy xong, ngài bèn dũng mãnh móc con mắt phải ra cho người kia. Nhưng người ấy cầm lấy con mắt đưa lên mũi ngửi, liền quăng xuống đất, lấy chân chà đạp lên, mắng rằng, ông là bậc thánh gì mà trong mắt lại hôi tanh như vậy? Đâu có thể đem làm thuốc để trị bệnh cho mẹ tôi. Xá Lợi Phất lúc ấy tuy mù, nhưng tai vẫn nghe biết người đó quăng mắt mình xuống đất rồi chà đạp lên, lại nghe lời mắng chửi nên nản lòng, suy nghĩ, ông cần con mắt người sống là thứ không thể tìm được. Tôi vì phát tâm đại thừa, phổ độ chúng sinh nên móc mắt cho ông. Thế mà mắt bên trái ông nói vô dụng, mắt bên phải ông chê tanh hôi. Tôi có gì lầm lỗi với ông mà ông lại mắng tôi? Xá Lợi Phất lúc ấy không còn lòng nào nghĩ chuyện cứu độ chúng sinh, vô cùng chán nản, cảm thấy chúng sinh khó độ, nên không phát tâm đại thừa nữa. Đây là một đoạn đường trải qua của Xá Lợi Phất khi ở nhân địa tu hành trong thuở quá khứ. Qua đó ta có thể thấy tâm đại thừa thật khó phát vô cùng. Song chúng ta không nên sợ khó. Do chúng ta có quan niệm phân biệt đối đãi giữa mình và chúng sinh, nên không có tâm đại bi đồng thể. Nếu chúng ta có thể lìa được bốn tướng ngã, nhân, chúng sinh, thọ gia như Kinh Kim Cang nói, thì tâm đại thừa phổ độ chúng sanh sẽ phát khởi. Muốn thực hiện hạnh lợi tha, phải có tinh thần dũng mãnh xông pha vào chốn dầu sôi lửa bỏng, hoan hỷ nguyện thay chúng sanh chịu vô lượng khổ. Được như vậy mới là hành giả Bồ Tát Đại Thừa. Đức Phật khi mới xuất gia đã phát bốn thệ nguyện. 1. Nguyện cứu khổ ách cho chúng sinh. 2. Nguyện trừ hoặc chướng cho chúng sinh. 3. Nguyện đoạn tà kiến cho chúng sinh. 4. Nguyện độ chúng sinh khỏi vòng sinh tử. Bốn tâm nguyện này cũng chính là tâm đại thừa của Bồ Tát. Kinh Hoa Nghiêm nói, không cầu an lạc cho riêng mình, chỉ nguyện chúng sinh được hết khổ. Đây là tâm đại thừa độ khắp tất cả chúng sinh của Bồ Tát. Như Bồ Tát Văn Thù thì đại trí, Bồ Tát Phổ Hiền thì đại hạnh, Bồ Tát Quan Âm thì đại bi, Bồ Tát Địa Tạng thì đại nguyện. Đây đều là những nhân vật đại biểu sự phát tâm đại thừa, đáng cho chúng ta noi theo. Tóm lại, chỉ mong riêng mình khỏi khổ là hạng người bình thường. Đương nhiên cũng có người vì căn tánh hạ liệt không mong thoát khổ, thích ngồi trong lao ngục. Mong người khác thoát khổ là hạng người có tâm thiện lớn. Mong thay thế chúng sinh chịu khổ, đây là hạng Bồ Tát phát tâm đại thừa. Những bậc Bồ Tát phát tâm đại thừa như Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Địa Tạng đều có thể khiến các chúng sinh được đại an lạc nơi niết bàn thanh tịnh giải thoát. Dịch thơ. Điều thứ 8 nhớ ghi giác biết. Lửa tử sinh muôn kiếp đốt thiêu, chúng sinh khổ não đủ điều, xưa nay không biết bao nhiêu đọa đầy. Phát tâm lớn chịu thay đau khổ, hạnh đại thừa rộng độ quần sinh, khiến cho tất cả hữu tình đồng lên bờ giác thanh bình an vui. Biểu đồ chính. Tóm tắt nội dung điều giác ngộ thứ 8. Điều giác ngộ thứ 8. Phàm phu, sinh tử thiêu đốt, khổ não vô lượng, ba cõi không an như nhà lửa. Bồ Tát, phát đại thừa tâm, độ khắp tất cả, chịu thay đau khổ, khiến được an lạc lớn.
Trong bài giảng thứ nhất, chúng tôi đã giảng qua phần tự. Từ bài giảng thứ 2 đến bài giảng thứ 9 là phần chánh tông và bài giảng thứ 10 là tổng kết phần lưu thông của kinh này. Trong phần lưu thông tổng kết kinh văn, tuy so với mỗi điều giác ngộ có nhiều hơn, nhưng ý nghĩa trong đó đều đã giảng qua ở những phần trên, nên có thể xem qua liền hiểu. Chẳng qua, có một vài chỗ vẫn chưa được đề cập đến, nên cần phải nói rõ thêm. Nội dung của kinh này, nếu chúng ta suy xét kỹ lưỡng, sẽ thấy là 6 Ba La Mật. 6 Ba La Mật là hành môn mà Bồ Tát cần phải tu tập, gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Trong kinh văn dường như hai pháp Ba La Mật thiền định và nhẫn nhục không có trực tiếp nói đến. Song thật ra, 6 Ba La Mật là một tổng thể bất khả phân, xuyên suốt với nhau. Chúng ta xem phần kinh văn tổng kết sẽ thấy bao hàm cả 6 Ba La Mật. Trong kinh văn có câu tu tâm thánh đạo. Thánh đạo ở đây là chỉ 8 thánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh định trong 8 thánh đạo chính là thiền định trong 6 Ba La Mật. Đến như nhẫn nhục, chúng ta thường nghe nói biết đủ thường được an vui, biết nhẫn tự nhiên an ổn. Tri túc và nhẫn nhục là pháp môn đem lại sự an lạc. Kinh văn nói xa lìa 5 dục, trở lại sinh tử, độ thoát chúng sinh. Nếu người không nhẫn nhục được thì làm sao mà có thể làm nổi? Trong kinh nhấn mạnh tinh tấn hành đạo cốt phải từ bi tu tuệ. Trong 6 Ba La Mật, trí tuệ là quan trọng nhất. Đức Phật là mẹ của tất cả chúng sinh, trí tuệ lại là mẹ của tất cả chư Phật. 5 Ba La Mật trước là chân, trí tuệ 3 La Mật là mắt. Người tuy có chân đi đường nhưng thiếu mắt sẽ gặp nguy hiểm trùng trùng. Trong lục độ, bố thí và nhẫn nhục là hạnh lành mà thế gian cũng có. Nhưng bố thí của thế gian có khi vì thương hại mà bố thí, có khi vì mua danh mà bố thí, có khi vì mong cầu báo đáp mà bố thí. Bố thí như vậy là không có trí tuệ soi thấy thể tánh cả 3, tức người thí, vật thí, người thọ thí đều không. Cho nên chỉ có thể coi đó là hạnh lành hữu di của thế gian, mà không phải là bố thí 3 La Mật. Không có trí tuệ, tất cả Phật Pháp đều trở thành thí gian Pháp. Cho nên, Bồ Tát phát tâm học đạo, mong liễu sanh tử, nguyện độ chúng sinh, thì không luận là bố thí, trì giới hay tinh tấn, vân vân, đều phải lấy trí tuệ làm đầu. Đã có trí tuệ lại từ bi, tinh tấn hành đạo, thì sẽ được nương theo thuyền Pháp thân, đến nơi bờ Niết Bàn. Thuyền Pháp thân chỉ là Phật tính chân như mà ai cũng đều sẵn đủ. Chúng sinh luân hồi trong sáu nẻo sinh tử, sở dĩ cuối cùng đều được cứu độ, không phải mãi mãi trầm luân, là nhờ có thuyền Pháp thân nương tựa, dụng có sẵn ở nơi mỗi người. Chúng sinh tuy có thuyền Pháp thân, nhưng lại trôi dạt trầm luân, không thể ra khỏi biển khổ, lên bờ Niết Bàn. Niết Bàn, người Trung Quốc hiểu lầm là chết. Thật là một sai lầm to lớn vô cùng. Niết Bàn mang ý, muôn đức viên mãn, công đức trang nghiêm. Niết Bàn là từ chỗ động loạn trở về nơi vắng lặng, không còn sinh tử, không có phiền não, giải thoát hoàn toàn. Niết Bàn đối đại với sinh tử. Phật Pháp vì sinh tử là bờ bên này và Niết Bàn là bờ bên kia. Chúng sinh ở bờ sinh tử bên này phải chịu vô thường, khổ đau, ưu bi, phiền não. Thánh giả an trú Niết Bàn ở bờ bên kia được thường lạc ngã tịnh, an ổn tự tại. Cảnh giới Niết Bàn là nơi chúng sinh hướng đến. Nếu chúng sinh biết nương thuyền từ Phật Pháp, thì có thể qua đến bờ kia Niết Bàn. Tư tưởng Niết Bàn nói trên dường như là tư tưởng hoàn toàn xuất thế. Vì thế, có người cho rằng tu hành là trốn lánh thế gian, trốn lánh hiện thực. Thực ra, Bồ Tát sau khi Niết Bàn lại phải trở lại sinh tử, độ thoát chúng sinh. Pháp sư Từ Hàng khi viên tịch có để lại mấy câu kệ: nếu còn một người chưa độ được, không nên trốn lánh cho riêng mình. Bồ Tát chứng Niết Bàn không phải trốn lánh, mà là thành tựu sở học cho mình trước, rồi sau mới chèo chống thuyền từ vào biển sinh tử, cứu vớt chúng sinh. Người niệm Phật nguyện giảng sinh Tây Phương Tịnh Độ cũng không phải là chán bỏ thế gian, mà là trước cầu chứng bất thoái chuyển, rồi sau nương sức thệ nguyện trở lại Ta Bà, rộng độ chúng sinh. Nếu chúng sinh chưa được độ mà riêng mình muốn vào Niết Bàn, thì không phải là Niết Bàn cứu cánh, mà là hành vi tiểu thừa. Bồ Tát sau khi nương tám điều giác ngộ tu hành chứng được Niết Bàn, lại đến nhân gian sinh tử, đem tám điều này khai thị mọi người, khiến các chúng sinh biết sinh tử khổ, buông bỏ năm dục, tu tâm thánh đạo. Nói đến tu tâm, đây là điều ít ai chú ý. Người ta thường chỉ tham cầu sự hưởng thụ của giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, song đối với tâm lại bỏ qua, không chút quan tâm. Mắt tham lam sắc tướng xinh đẹp, tai tham luyến âm thanh déo giòn, mũi ham thích mùi hương thơm ngát, lưỡi tham mê vị ngon béo bùi, thân tham đắm cảm xúc êm mát, song lại bỏ quên người chủ của nó là tâm. Nhưng một mai vô thường đến, mắt không còn thấy sắc, tai không còn nghe tiếng, mũi không còn ngửi mùi, lưỡi không còn nếm vị, thân không còn cảm xúc. Chừng ấy, tâm mới hoang mang lo sợ. Tục ngữ bảo, đợi khi nạn gấp, ôm chân Phật, còn lúc bình thường chẳng thắp hương. Đây là chỉ những người lúc bình thường không biết tu tâm. Xưa có một người giàu có, suốt đời keo kiệt, không biết tu thân mà cũng không biết tu tâm. Ông ấy lấy bốn bà vợ mà người được thứ tư, suốt ngày ân ái, nửa bước không rời. Kể đó là bà vợ thứ ba, là người ông cũng vô cùng yêu mến, hễ gặp thì mừng, xa là buồn nhớ. Còn bà vợ thứ hai, lúc nghèo khổ thì ông cũng thương yêu, nhưng đến khi giàu có thì tình cảm lần lần phai lạc. Song người vợ mà ông bỏ bê chưa từng biết quan tâm, chăm sóc, đó chính là người vợ cả. Một hôm, ông mắc phải một chứng bệnh nan y, biết rằng mình sắp chết. Ông bèn cho gọi bà vợ thứ tư, người mà ông thương yêu nhất, đến bảo: "Này phu nhân, trước giờ tôi thương yêu bà nhất, không giây phút xa lìa. Nay tôi không còn sống được bao lâu, chết đi sẽ một mình cô đơn tịch mịch. Tài sản vợ con tuy nhiều cũng chẳng đem theo được gì. Giờ tôi muốn bà đi theo tôi cho trọn tình trọn nghĩa, không biết ý bà ra sao?" Bà vợ thứ tư nghe vậy sợ quá, vội đáp: "Ông sao suy nghĩ vớ vẩn, ông già bệnh chết là lẽ đương nhiên, còn tôi như thế này làm sao mà chết theo ông được? Ông đối với bà thứ ba cũng không tệ gì, sao không kêu bà ấy đi với ông?" Phu ông chỉ biết thở dài chán nản. Một lát sau, ông lại cho mời bà thứ ba đến và cũng yêu cầu như đối với bà thứ tư. Bà này nghe xong giật mình, vội nói: "Làm như vậy sao được? Tôi còn trẻ đẹp, ông chết đi, tôi có thể đi tái giá mà. Sao không gọi bà thứ hai đi theo?" Phú ông lại cũng chỉ biết thở dài, xua tay bảo bà thứ ba lui ra. Bà thứ ba đi rồi, ông cho gọi bà thứ hai đến, cũng yêu cầu bà đi theo hầu hạ. Bà này nghe xong, vội vã xua tay: "Không được, không được, tôi làm sao mà đi theo ông được? Bà vợ thứ tư và bà vợ thứ ba của ông chẳng chịu làm gì, việc nhà một mình tôi lo liệu, tôi không thể bỏ nhà cửa theo ông được, chẳng qua vì tình cảm vợ chồng. Ông chết tôi đưa ông ra tới mộ rồi trở về." Phú ông nghe xong nghẹn ngào tuyệt vọng, chẳng còn biết trông nhờ vào ai. Cuối cùng ông chợt nhớ đến bà vợ cả, người mà bấy lâu nay ông quên bẵng, mới cho người mời bà đến bên giường, buồn rầu nói: "Này bà, tôi trước giờ thật có lỗi, đã đối xử với bà rất lạnh nhạt. Nay tôi sắp xuống âm phủ, không ai làm bạn, bà có chịu cùng đi với tôi không?" Bà vợ cả nghe xong không những không sợ mà còn trang trọng đáp: "Lấy chồng thì phải theo chồng, nay ông sắp mất, tôi sống làm sao được? Vậy xin theo ông cho trọn nghĩa thủy chung." Bà chịu đi theo tôi sao?" Phú ông ngạc nhiên ngoài ý tưởng, hỏi lại, rồi tiếp theo nói: "Ôi, trước đây tôi không biết được tấm lòng thủy chung của bà, nên đã bỏ bê, không ngó ngàng đến. Tôi đối xử với bà thứ tư và bà thứ ba còn quá hơn mạng sống của mình. Bà thứ hai cũng không tệ bạc. Thế mà bây giờ tôi sắp chết, họ lại quên ân phụ nghĩa, bỏ tôi mà đi. Còn bà tôi không coi trọng, lại chịu theo tôi mãi mãi. Ôi, tôi phụ bạc bà quá, sao không biết đối xử tốt với bà sớm hơn?" Phú ông nói xong, cùng ôm bà vợ cả chết chung một lúc. Đây là một câu chuyện ngụ ngôn, mang ý nghĩa sâu sắc, được ghi lại trong kinh. Ý nghĩa đó là gì? Bà vợ thứ tư mà ta chưa từng xa rời nửa bước, đó chính là thân thể. Thân thể là cái mà người ta yêu quý nhất. Người ta trang sức, chăm sóc, làm thỏa mãn mọi sự đòi hỏi của thân. Nhưng thử hỏi, đến khi chết, liệu chúng ta có đem thân thể theo được không? Hay lúc đó, nó chỉ là cái xác xình thối vô ích, phải mau mau chôn cất hay thiêu đốt? Bà vợ thứ ba muốn tái giá, đó chính là tiền bạc, của cải mà ta yêu tiếc. Có nó thì mừng, không có thì buồn. Nhưng đến khi chết, dù gia tài đồ sộ, tiền muôn bạc vạn, thử hỏi ta có đem theo được đồng nào? Hay tiền bạc sẽ tái giá vào tay người khác? Bà vợ thứ hai phải lo chăm sóc gia đình, chính là bà con, bạn bè. Lúc ta nghèo khổ, khó khăn cần giúp đỡ, mới nhớ đến bà con bạn bè. Song khi có tiền lại chỉ nghĩ đến bản thân. Đừng tưởng điều gì cũng có thể nhờ vào bà con bạn bè giúp đỡ. Đến khi sinh tử đường ai nấy đi, chí thân như cha với con, đến lúc chết cũng không đi theo được, huống chi là kẻ khác hay sao? Bất quá họ chỉ đưa đám tang mình một đoạn đường, ra đến mộ, lấp đất chôn xong lại trở về. Còn bà vợ cả mà ta bỏ bê, quên lãng, đó chính là tâm của ta. Khi chúng ta còn sống, không biết tu tâm, chỉ lo tham cầu ngũ dục, gây tạo biết bao nghiệp tội. Đến khi chết mới biết ngũ dục không đem theo được, chỉ có nghiệp thiện ác nơi tâm mới đi thọ sinh cùng với chúng ta. Vì vậy cổ nhân nói, một mai vô thường đến, mới hay mộng quyển thân, muôn việc đem chẳng được, chỉ nghiệp theo thức thần. Tu tâm trong tu tâm thánh đạo là điều mà chúng ta cần phải đặc biệt quan trọng. Phải đoạn trừ tâm vua nịnh, giả dối, sân hận, tham dục. Khi còn sống mạnh khỏe, chúng ta nên nỗ lực tu tâm, nhất là những người đã phát tâm học đạo. Kinh Di Giáo nói, nên đoan chính tâm mình, lấy tâm chân thật, ngay thẳng làm gốc. Kinh Duy Ma cũng nói, tâm ngay thẳng là đạo tràng. Khi chúng ta thành tựu việc thanh tịnh hóa tâm mình, chuyển tình thức thành trí tuệ, thì đó cũng là lúc chúng ta thành tựu Phật đạo. Học kinh này xong, chúng ta có một kết luận khái quát như sau. Tám điều giác ngộ này là điều mà tất cả chư Phật và Bồ Tát nên giác ngộ để lo việc liễu sinh thoát tử và phổ độ chúng sinh. Bồ Tát Đại Nhân phải nên tinh tấn tu học, trao dồi phước tuệ từ bi, nương thuyền pháp thân đến bờ Niết Bàn giải thoát an lạc. Rồi sau đó trở lại thế giới này, vào ra sinh tử để giáo hóa, cứu độ chúng sinh còn trong biển khổ. Vậy, dùng phương tiện gì để giáo hóa chúng sinh? Đó là đem tám điều giác ngộ ra khai thị, khiến mọi người cùng giác ngộ sinh tử là khổ, buông bỏ dục vọng về khoái lạc không thật của ngũ dục, tu tâm để hoàn thành bát thánh đạo. Nếu đệ tử Phật thường luôn tụng niệm ghi nhớ tám điều này trong lòng, sẽ được lợi ích rất lớn. Người này có thể diệt trừ vô lượng tội nghiệp trong từng ý niệm, tinh tấn tu tập, tiến mãi trên con đường hướng đến Bồ Đề, cho đến ngày lên ngôi chánh giác. Dứt hẳn sinh tử khổ não, thường trú nơi Niết Bàn thanh tịnh, giải thoát an lạc. Dịch thư: Phật Bồ Tát đã từng giác ngộ tám điều này, tự độ độ tha, Bồ Đề tâm phát sâu xa, tinh tấn hành đạo chướng ma phục hàng. Dung gươm tuệ cắt màn suy ám, rải mưa bi dập đám lửa phiền. Pháp thân nương lấy con thuyền, Niết Bàn giải thoát bình yên lên bờ. Thấy đau khổ lòng từ không nở, thừa nguyện xưa thuyền trở bến mê. Lại dùng tám việc đề huề, chỉ cho sinh chúng quay về bờ kia. Biết giác ngộ xa lìa ngũ dục, thấy tử sinh là ngục khổ đau. Tu tâm quét sạch trần lao, theo đường thánh đạo cùng nhau Niết Bàn. Đệ tử Phật tụng trì tám việc, niệm niệm luôn tội việc phước sanh, Bồ đề chánh giác sớm thành, an vui thường trú, tử sanh không còn. Dịch xong tại Tổ đình Giác Nguyên, ngày 10 tháng 5 năm 1992. Thích Minh Quang. Trung tâm Diệu Pháp Âm, văn phòng chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72 Xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số 028 3620 8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.